Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta muốn nói về tài sản mà chúng ta có, nó hoạt động như thế nào khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực là phải đi đến chỗ ly dị. Quý vị biết rằng là chúng ta sống ở trong một tiểu bang, khi mà thành phố quận tiểu bang này có cái điều luật nói rằng là những tài sản chúng ta có là của chung. Và vì vậy, khi mà chúng ta có những cái tài sản được để lại bởi những người thân của mình, thì những cái tài sản đó nó là của riêng mình, của riêng cái người nhận. Nhưng chuyện gì xảy ra khi mà hai người này đi đến chỗ ly dị, thì cái số tiền mà chúng ta có được từ cái tài sản mà chúng ta nhận được từ người thân của mình, nó có còn là của riêng hay không? Hay người phối ngẫu của mình yêu cầu tòa quyết định đó là tài sản của chung. Đó là cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái việc xảy ra mà chúng ta không biết làm sao để giải quyết, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ nhìn vào cái trường hợp của mình để quyết định rằng là cái việc mà mình đang có những cái thắc mắc đó nó có thể giải quyết như thế nào ở trên tòa dưới những cái điều luật. Khi mà chúng ta đi vào cái tình trạng ly dị thì ai cũng muốn cái số tiền mà người khác đang có là của chung hết. Có những trường hợp rất là hy hữu, và nhất là khi những cái tài sản mà hai người có là của chung, tự nhiên nó tiện lợi trở thành của riêng, vì cái tài sản này là của riêng tôi, không phải là của tài sản trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng chúng ta cho dù có tranh chấp đến cỡ nào chăng nữa, cái sự mà quyết định cái tài sản đó là của chung hay của riêng, nó sẽ đi ngược trở lại với cái xuất xứ của nó. Xuất xứ của nó là lúc nào? Là lúc mà hai người này lấy nhau, lúc cái số tiền đó đã được cho bởi những người khách đi dự tiệc là cho hai người, hay là cho cô dâu hay cho chú rể. Lúc cái tài sản mà cái người chồng này đi cưới người vợ đưa những sính lễ, thì những sính lễ đó coi là của chung hay là của riêng. Lúc hai người sống chung với nhau quyết định mua một món hàng gì mà nó có giá trị, thì cái món hàng đó là của chung hay của riêng. Lúc người chồng lấy vợ, cái số tiền mà người chồng có được đó là tạo dựng được trước khi lấy người vợ này, đó là của chung hay của riêng. Tất cả những cái chi tiết đó, quý vị biết, nó không phải đơn giản như mình nghĩ khi hai người đi đến chỗ ly dị. Đến lúc đó thì ai cũng muốn cái đó là của chung, đến lúc đó thì ai cũng muốn cái đó là của riêng, tùy theo cái vị trí cái người đứng đó. Trong một cuộc ly dị không ai thắng và không ai thua. Tôi phải nói có lẽ cái người thắng ở đây là người luật sư, là vì hai người đưa nhau ra tòa, kéo dài cái sự chia rẽ, kéo dài cái sự khó khăn, sự tranh chấp để làm gì, khi mà cái việc tranh chấp đó nó không có đáng để mà tranh chấp, vì cái việc cuối cùng lấy được cái số tiền đó hay là chia đôi cái số tiền đó nó còn ít hơn cả cái số tiền trả cho cái người luật sư. Tài sản của hai vợ chồng tổng số tiền có được là khoảng chừng 80.000, nhưng đến ngày hôm nay hai người này đã chi phí cho cả hai bên luật sư mỗi một người 250.000 đô la. Quý vị thấy nó có vô lý không? Nó rất là vô lý. Nhưng tại sao cái việc đó nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra? chính là tại vì cái người đứng trong cái trường hợp này không muốn cho cái người kia có được một cái sự phúc lợi gì hết, vì cái sự ganh ghét, vì cái sự thù hận, vì cái sự giận dữ. Để làm gì? Trong khi hai người, có hai người con dưới tuổi vị thành niên đang cần những cái số tiền đó để mà giúp đỡ các con trong cuộc sống, nhưng không, tranh chấp nhau, giận dữ nhau để mà chi phí những cái số tiền như vậy cho những người luật sư để làm gì? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7030. Có rất là nhiều những cái bài viết, những cái sự phân tích của những người luật sư khi họ làm những vấn đề liên quan đến ly dị. Hầu hết họ đều nói về tại sao cái sự tranh chấp đó có thể xảy ra ở trên tòa khi cái số tiền đó nó quá ít so với cái thời gian mà người luật sư bỏ ra. Có nhiều người nghe những người khác nói rằng là nếu mà tôi có nhiều thời gian với con tôi thì tôi sẽ trả ít hơn tiền dưỡng cấp. Quý vị trả ít hơn được bao nhiêu? 20 đồng hay 50 đồng hay có thể là 300 đồng? Ít là như thế nào? Và với cái số tiền mà mình trả ít đi như vậy và mình tranh cãi cái việc này ở trên tòa kéo dài từ ngày này qua tháng khác, và cái chi phí quý vị phải trả cho cái người luật sư làm cái việc này, cái sự tiết kiệm của quý vị nó có hay không? Tôi mong là quý vị nhìn lại. Và vì cái sự gọi là hận thù đó hay là giận dữ đó, ai cũng nói mình đúng hết. Nếu chỉ vì hai cái dây chuyền đeo cổ khi mà hai người lấy nhau mà trị giá ngày hôm nay nó chỉ có 1.500-2.000 thì tại sao quý vị lại phải tranh chấp để rồi người luật sư họ phải lên trên tòa, ngồi ở trên tòa 3 tiếng đồng hồ để được giải quyết? 3 tiếng đồng hồ đó của người luật sư nó đã trị giá gần bằng cái giá trị của cái dây chuyền rồi, thưa quý vị. Và nếu cái dây chuyền đó đem ra bán rồi chia nhau mỗi người một nửa, 750 nó có đáng để cho mình tranh chấp hay không? Đây là những cái mà tôi muốn nói để cho quý vị thấy cái sự thực tế trong những cái cuộc ly dị nó là như vậy. Tại sao lại phải đi đến cái chỗ đó? Tại sao mình không nghĩ rằng là cái việc này mình nên giải quyết với nhau để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng mà con của mình không có tiền bạc để dành cho cái cuộc sống tương lai của các cháu? Xin mời Thánh Khi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ. Thưa luật sư, tôi muốn hỏi thăm về vấn đề mà đậu xe trong parking lot á. Mình có thể đưa cái phần đuôi của xe vào trước và cái đầu ra sau được không? Nghĩa là mình không muốn rơi gì, bởi vì mình ve ra, mình không muốn ve, mình muốn chạy tới, được không luật sư?
Ok. Cái câu hỏi của chị nó phải tùy vào cái nơi chị đậu. Có những nơi chị đậu họ nói rằng là không được đưa cái đuôi xe đậu vào trước. Tôi hiểu ý của chị, tại vì nhiều khi tôi rất ghét ve xe ra lắm, nó hơi nguy hiểm, tại vì mình không biết cái người kia lúc nào họ sẽ chạy tới, mình đụng họ thì mình lại là người có lỗi, hay là họ đụng mình thì mình vẫn là người có lỗi. Tôi tin là cái chuyện đó, là cái việc nó xảy ra rất là nhiều trong những cái parking lot. Nhưng mà trong những cái parking lot bình thường thì chuyện đó làm sao không được, nhưng chị phải để ý rằng là có những nơi, nhất là những nơi của chính phủ, họ có những cái bảng họ để là không được ra cái xe vào, phải đậu cái đầu vào trước, thì chỉ phải làm theo như cái sự mà gọi là chỉ định của họ nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, xin hỏi câu hỏi thứ hai. Cảm ơn luật sư. Câu thứ hai là khi mà một xe nó ve ra rồi, nó chuẩn bị nó lấy bánh lái để nó chạy tới, xe thứ hai đậu đối diện ve ra sao và đụng cái xe mà đã ra rồi, như vậy thì bắt đầu lỗi rồi sư.
Ok, trong cái trường hợp này tốt nhất á, trong cái trường hợp mà tốt nhất là có một cái người nhân chứng đứng ở đó thấy cái chuyện nó xảy ra là tốt nhất. Nếu chuyện nó không có xảy ra được, nếu chuyện nó không thể nào có được, thì lúc mà cái chuyện mà va chạm xảy ra thì tốt nhất là nên chụp một cái hình. Tôi nghĩ rằng là cái người đã ra ra trước không có lỗi, tại vì nếu cái người ra trước đã ra hết ra rồi và họ đang tính đi tới mà cái người ở phía bên kia ve ra thì cái khoảng cách nó rất là ngắn cho cái người phía bên kia. Tức là họ đã không để ý đến cái xe bên này đã ve ra rồi và họ vẫn ve ra, thì đó là cái sự bất cẩn của họ. và cái hình chụp nó rất là quan trọng trong một cái trường hợp như vậy, để cho hai bên luật sư họ họ tranh chấp nhau. I mean, xin lỗi, hai bên bảo hiểm tranh chấp nhau. Nhưng mà tôi tin là cái người đã dè ra trước và đang sửa soạn đi tới thì cái thân xe của cái người đó đã chám, đã chiếm gần hết cái khúc giữa của hai bên parking, thì là cái người đó nên có cái sự gọi là không bị lỗi trong cái vấn đề này. Đó là câu trả lời nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, thưa luật sư, khi mà mình chụp hình á, mình phải đứng xa để chụp lấy hết hai cái chiếc xe đó. Nó khi mà nó đụng nhau, nhưng mà cái chiếc xe nó đã đụng, cái chiếc xe ra sao nó đã đụng rồi, rồi nó chạy vào chỗ cũ, rồi làm sao mình chụp hình được, luật sư?
Ok, thì mình vẫn cứ chụp ngay cái lúc đó để cho họ thấy rằng là cái xe của mình đó nó đã đi gần hết qua phía bên cái parking bên kia. Và nếu cái người kia ra đậu mình, đụng mình thì cái người kia nói, trong cái trường hợp đó rất là khó về vấn đề tranh cãi lắm. Cho nên tôi mới nói rằng là nếu mà có một người nhân chứng độc lập thì nó rất là, mà người ta thấy rõ ràng chuyện xảy ra thì nó tốt cho cái người mà không có lỗi nhé. Tôi không thể nào trả lời thêm hơn được nữa nhé. Cảm ơn chị.
Có thể hỏi được câu khác không, luật sư?
Câu khác là câu gì?
Dạ, nếu mà mình đem ra mình đưa cho bảo hiểm thì bảo hiểm xử là 50-50, mình không đồng ý mà mình đem ra tòa small claim được không, luật sư?
Cái đó là quyền của chị có quyền làm việc đó nhé.
Ok,
dạ. Rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Trở lại với chương trình, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hồ sơ ly dị, những vấn đề liên quan đến hồ sơ hoạch định tài sản, thì chúng ta phải hoạch định như thế nào cho cái sự ly dị đó nó đi theo cái việc mà luật đã được đưa ra. Bây giờ hai người nói rằng là cái tài sản này là cái tài sản của chung, một bên thì nói rằng là không, cái tài sản này là của riêng tôi, là vì cái tiền này là cái tiền mẹ tôi cho tôi. Vậy thì chúng ta phải chứng nhận như thế nào với cái số tiền mà mẹ tôi cho tôi là của riêng? Đó là cái việc quý vị phải nghĩ đến. Xin mời Khánh Thi.
Dạ, cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, cho em hỏi là tại vì em đang lái xe chắc có vẻ hơi ồ một tí. Em chỉ có câu hỏi ngắn là em có bảo lãnh cho người em gái, nhưng mà trên cái giấy tờ khai sinh của em á là có tên cha và tên mẹ, nhưng mà giấy tờ của em, cô em gái của em á chỉ có tên mẹ mà thôi, tại vì sau năm 75 á ba em rời nước rồi, xong rồi khi mẹ em sinh em bé ra đó thì lại sợ quá nên không có để tên cha vào đó. Thế thì có vấn đề gì sau này khi mà cái hồ sơ nó tới tên để bảo lãnh người em không ạ? Dạ em xin hết ạ.
Rồi, cảm ơn. Có vấn đề chứ, nếu mà hai người nói là hai người cùng cha cùng mẹ thì cái khai sinh nó phải có tên cả hai người cha và người mẹ chứ. Trong khi cái khai sinh của cái người em nó không có tên của người cha vì cái lý do gì đó, thì mình có những cái cách khác để mình chứng nhận cái người em đó là cái người em ruột của mình. Cho dù là nếu là cái người em đó là cái người em kế của mình nữa, mình cũng phải chứng minh nhé. Cái câu trả lời là có, họ sẽ gửi cho mình giấy tờ và họ sẽ yêu cầu mình thẩm định là tại sao cái người này không có cùng tên với cái người cha mà chỉ có tên người mẹ. Có thể chuyện đó có thể xảy ra tùy theo cái người mà cứu xét cái hồ sơ của mình nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nha. Vị thính giả đã cúp rồi. Dạ thưa Khánh Thi, mời vị thính giả vừa rồi gọi vào cho luật sư với Khánh Thi nha. 408-947-7030, hy vọng rằng còn đang giữ đường dây, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Dạ. Rồi, dạ, trở lại với luật sư ạ.
Và quý vị đã lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM do luật sư Nguyễn Kim Phượng mang đến cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Văn phòng của chúng tôi là số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Số điện thoại là 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu quý vị cần có hẹn, xin cứ gọi điện thoại và làm hẹn. Nếu quý vị cần tôi trả lời thì xin quý vị để lời nhắn và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Nếu quý vị cần gặp thì quý vị cứ việc làm hẹn rồi vô gặp. Và quý vị muốn trình bày cái gì cũng được hết. Tôi biết là nhiều khi quý vị muốn trình bày trên điện thoại, xong rồi khi quý vị vào văn phòng quý vị lại muốn trình bày cái việc đó nữa, thì nó sẽ mất là nhiều thời gian. Thay vì quý vị làm như vậy, quý vị cứ làm hẹn xong rồi vô rồi trình bày. Và tất cả những gì quý vị muốn trình bày, tôi sẵn sàng để thời gian ra để mà ngồi xuống giải thích cho quý vị biết rằng là cái lựa chọn của quý vị như thế nào trong những cái vấn đề mà quý vị đang có. Và nếu quý vị vẫn còn có thắc mắc thì chúng ta có thể nói chuyện thêm tùy theo từng trường hợp một. Cho nên nếu quý vị cần có bảo hiểm, xin cần có hẹn, xin gọi số 408-947-7717 để làm hẹn nhé. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại Khánh Thi.
Dạ. Cho Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Mời cô ạ.
Dạ. Kính chào luật sư.
Dạ, kính chào chị.
Dạ, luật sư ơi, cho tôi hỏi là phụ nữ đó, thì tuổi 66 tuổi có được ăn tiền thì thai đó có phải full không luật sư?
Rồi. Full là như thế nào?
Dạ.
Này nó rất là tổng quát và cái trả lời nó sẽ rất là dài dòng. Bây giờ cái câu trả lời ngắn gọn là như vậy.
Dạ.
Phụ nữ hay phái nam thì cũng vậy.
Dạ.
Tùy theo cái năm sinh của mình, Bộ An sinh xã hội họ nói rằng là đến cái tuổi nào đó là cái tuổi chính thức mình bắt đầu được nhận tiền về hưu.
Yeah.
Tiền về hưu nó có hai, nó có ít nhất là hai phương cách. Mình có đi làm trong thời gian 34 năm về trước là mình có trả tiền an sinh xã hội hay không, hoặc là cái người này không đi làm gì hết, bây giờ về hưu thì nhận cái tiền về tiền già của chính phủ. Tức là hai cái nó khác nhau, nhưng cả hai mình đều cần phải nộp cái đơn một năm trước khi mình đến cái tuổi về hưu. Tỷ dụ như nếu tôi về hưu ở tuổi 67 tuổi rưỡi thì tôi bắt đầu làm giấy tờ ở cái tuổi 66 tuổi rưỡi để 67 tuổi rưỡi tôi nhận được tiền về hưu. Yeah. Cái câu trả lời này có thể chỉ có thể đến thế thôi, tôi không hiểu là cái câu hỏi của bà nó như thế nào.
Dạ. Tôi 66 tuổi rồi. Mà tôi nó không biết ăn cái tiền về hưu đó là nó có được phụ nông, có người thì nói chưa có được, có người thì nói được, thành tôi không biết, để đã hỏi luật sư.
Vậy bà có đi làm trong thời gian bà sống ở Hoa Kỳ này không?
Dạ thưa có luật sư.
Vậy là bà có làm khoảng chừng trên 10 quarter, tức là 18 cá nguyệt, tức là bây giờ bà cũng có một cái số tiền là bao nhiêu đó, thì bà cứ vào trong an sinh xã hội họ sẽ nhìn vào cái máy vi tính của họ sẽ biết là bà sẽ có lãnh được bao nhiêu. Và đến lúc nào đó, tại vì tùy theo cái tuổi của bà, tôi nghĩ là cái tuổi của bà ngày hôm nay có thể là 66 tuổi là cái tuổi chính thức bà về hưu, thì cái số tiền về hưu bà nhận được đó sẽ là một cái số tiền hoàn toàn 100% ở cái tuổi của bà nhận được. Ví dụ như bà về hưu sớm thì những người khác họ về hưu sớm ở 62 tuổi, thay vì chờ 66 tuổi thì thay vì họ lãnh 1.007 tỷ dụ đi, họ có lãnh 1.002 tỷ dụ như vậy nhé.
Dạ.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư. Kính chúc luật sư khỏe mạnh luôn luôn nha.
Vâng, cảm ơn bà nhiều nha. Xin chào bà.
Cảm ơn cô. Chúc cô gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời chị.
Dạ, cho em hỏi một câu là nếu mà người mẹ chỉ có thẻ xanh á, thì có thể bảo lãnh con mà lập gia đình không ạ?
Không ạ. Câu trả lời là không.
Ồ dạ, dạ em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Cảm ơn
chị. Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mướn cơ sở thương mại, mướn nhà cửa, mua bán cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Khi tôi nói đến cái vấn đề ly dị á, rất là nhiều người có những cái chủ đề chúng ta nói ở trên chương trình này, có rất là nhiều người không có muốn đề cập đến vấn đề ly dị, thì có lẽ ngày hôm nay nhiều người cũng tới một chút rồi. Nhưng mà tôi vẫn khuyên rằng là nếu quý vị đi đến cái chỗ mà không thể nào, cái mực mà không thể nào sống với nhau được nữa, thì cố gắng làm sao để mà giải quyết cái việc cho nó được là ổn thỏa, cho nó được hòa bình một chút. Tại vì kéo dài cái thời gian ra, kéo dài cái việc đó ra, tôi phải nói rằng là quý vị sẽ không phải là cái người đứng ở cái vị trí tốt. vì trong một cái cuộc ly dị không có người nào có thể nói rằng là tôi thắng hay là tôi thua nhé. Cho nên cố gắng làm sao để mà giải quyết cho nó tốt đẹp, nhờ luật sư làm những giấy tờ cho nó hợp pháp, cho nó đầy đủ, nhưng mà làm cho nó đúng thì nó mới đầy đủ được nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Dạ thưa mời cô đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ chào luật sư.
Cô ơi, cô có thể nói lớn lên một tí được không ạ?
Dạ chào luật sư ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Cho em xin hỏi là em muốn rút tên cái người đó ra khỏi Bobby Home mà mấy năm nay mình không có liên lạc được người ta, mình có làm được không luật sư hả?
Không liên lạc được là tại sao? Từ lúc cuối cùng liên lạc với họ là sao? Lúc cuối cùng là liên lạc họ là ở đâu?
Là họ đã ở chung nhà, bây giờ người ta mua đi đó.
Hai người đứng chung trên một cái chủ quyền.
Dạ.
Mà cái người đó không còn có liên lạc được bao nhiêu năm rồi?
Dạ cũng 16, 17 năm à.
Mà không biết họ ở đâu hết.
Dạ.
Không phải dễ nha.
Dạ.
Thì chị có thể đưa cái chủ quyền nhà lên, chủ quyền mobile home lên tham khảo, rồi tôi nó sẽ xem cái phương cách nào tôi có thể giúp cho chị để giải quyết cái việc này nhé. Làm hẹn nhé.
Dạ.
Rồi cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn sư nhiều ạ. Dạ, bye ạ.
Dạ, chúc chị gặp may mắn. Chị ghi số điện thoại văn phòng Empire Office gọi lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Đó là điện thoại của văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn ngay bây giờ trở lại chương trình 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ mời chị ơi, chị tắt cái radio bên đấy dùm cho Khánh Thi, tại vì nó bị vang không có nghe được câu hỏi nhá. Rồi tắt radio xong rồi đặt câu hỏi với luật sư nhé. Cảm ơn chị ạ.
Cho em hỏi là ví dụ như hai người lấy nhau trên 10 năm rồi ly dị, một trong hai người đó không có ai lập gia đình lại hết, thì cái một trong hai người đó mất đi thì cái tiền mà sô của cái người một trong hai người đó thì cái người cũ có được hưởng hay không, hay là vô con?
Ok.
Còn nếu mà như một trong hai người lập gia đình, mà lập gia đình khoảng chừng mới có 1 năm hoặc 2 năm, thì so với cái người vợ cũ á, hoặc cái người chồng cũ á, mà cái thời gian lập gia đình với nhau lâu hơn cái người mới, thì cái tiền sô đó cái người cũ được hưởng hay cái người mới được hưởng? Cho em hỏi nha. Rồi em cảm ơn, em tắt cái radio, anh tắt cái phone đi ha.
Rồi cảm ơn. Cái câu hỏi này rất là hay. Cái câu trả lời thứ nhất, khi hai người đã đi chỗ ly dị thì hai người đều phải có một cái sự đồng ý với nhau, tức là cái marital settlement agreement. Trong cái hợp đồng đó hai người nói như thế nào về cái số tiền về hưu của hai bên. Tất nhiên là những người mà đã làm việc với chính phủ đó, họ có những cái khoản tiền về hưu với những văn phòng của chính phủ, government office đó, phải nói cho nó rõ. Tại vì những cái khoản tiền đó là những cái khoản tiền đi theo dưới luật liên bang. Cái vấn đề, cái câu hỏi thứ hai đó là nếu hai người ly dị nhau mà cả hai bên chưa có gia đình và một trong hai người đó mất, thì cái người sợ còn sống có được lãnh cái tiền về hưu của cái người đã mất vì cái số tiền của cái người đó nhiều hơn cái số tiền của cái người còn sống? Thì cái câu trả lời là nó tùy vào cái tuổi của cái người còn sống. Cái người còn sống lúc đó đã đến tuổi về hưu chưa? Và tùy vào cái thời gian ly dị rồi. Tức là sau 1 năm, tôi nhớ hình như, tôi không có nhớ rõ vấn đề này, nhưng tôi nhớ hình như là nội trong 2 năm, thì cái người còn sống có quyền được lãnh cái số tiền an sinh xã hội dựa trên cái số tiền cái người đã mất đáng lý ra được lãnh. Cái câu trả lời thứ ba là nếu cái người mà chưa mất rồi đã lấy một người vợ khác rồi hay người chồng khác rồi, thì cái người vợ cũ hoặc người chồng cũ đó có được quyền lãnh cái số tiền an sinh xã hội của cái người đã mất hay không? Cái câu trả lời thực ra tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là không. Nếu mà cần có cái câu trả lời đó thì trên cái website của an sinh xã hội tôi tin rằng là có cái câu giải đáp đó, nhưng nếu không thì tôi cũng có thể tìm cái câu giải đáp đó và trả lời cho quý vị nhé. Nó là một trong những cái điều luật, bộ luật mà tôi không có làm, tức là luật về an sinh xã hội. Tôi chỉ có thể trả lời trên cái phương cách tổng quát thôi nhá. Còn cái câu hỏi của chị rất là hay nhá. Cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn luật sư. 408-947-7030, 408-947-7030, đó là số điện thoại. Ngay bây giờ quý thính giả có câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Trong những ngày tháng kế, tôi sẽ mang đến cho quý vị một cái chủ đề luật mới. Nó đi chung với vấn đề luật tài sản. Cái chủ đề điều luật mới mà tôi muốn mang đến cho quý vị, nó rất là khó khăn cho chính tôi phải làm. Và tôi nghĩ nó cũng sẽ khó khăn cho những người ngồi nghe như quý vị. Nó liên quan đến elder abuse, tức là hành hạ những người già. Nhưng cái điều luật này nó không hẳn chỉ là cho hành hạ những người già, mà còn hành hạ những người lớn tuổi mất khả năng về con người, tức là disability, disabled. Ok, quý vị sẽ không thể tưởng tượng được những cái sự hành hạ đã xảy ra trong cuộc sống. Và tôi biết rằng là trong cộng đồng của chúng ta, cái việc này nó cũng xảy ra không phải là ít. Cái việc mà cái người chăm sóc một người già lạm dụng cái sự nhẹ dạ của người già, lạm dụng cái sự trí óc của cái người già đó không còn đủ khả năng để mà biết rằng là chuyện gì xảy ra, thì cái người chăm sóc cái người già đó có thể sẽ mang cái tội elder abuse. Cái người mà chăm sóc cái người già đó đã không lo lắng cho họ đúng với những gì họ cần được chăm sóc, không cho họ ăn để cho họ đói, không tắm rửa cho họ, không lo lắng cho họ để cho họ ở trong một cái tình trạng dơ bẩn, đó là một cái sự elder abuse, tức là hành hạ người già. Và những cái hồ sơ mà tôi sẽ đưa đến cho quý vị để quý vị nghe, quý vị sẽ không thể nào tưởng tượng được. Bước vào cái lĩnh vực này nó rất là khó, tại vì làm cái việc này nó sẽ ảnh hưởng và liên quan rất là nhiều đến cái tâm của một người, đến cái sự suy nghĩ của một người. Cho nên khi tôi mang cái chương trình đó lên để nói cho quý vị biết, xin quý vị để ý đến những người sống chung quanh quý vị, nhất là những người lớn tuổi. Tôi biết nó xảy ra trong cộng đồng chúng ta cũng không phải là ít, nhưng tôi mong rằng là với cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, những người con sẽ lo lắng chăm sóc cho bố mẹ. Và sẽ không để cho bố mẹ rơi vào những cái tình trạng như quý vị sẽ được nghe và quý vị sẽ được biết. Khi mà quý vị đến với tôi về những vấn đề này, khi nó liên quan đến vấn đề trust hay vấn đề di chúc, bổn phận của tôi là một người luật sư không thể nào nhận những cái lời chỉ dẫn hay là cái lời chỉ định của bất cứ một ai ngoại trừ cái người muốn nhờ tôi làm cái việc này. Và nếu làm đúng cái bổn phận của tôi thì cái việc đó nó sẽ rất là khó, vì tôi phải thẩm định rằng là cái người ngồi trước mặt tôi đó có đủ trí khôn, có đủ khả năng và có đủ cái sự hiểu biết về tinh thần cũng như về đầu óc là họ đang làm cái gì không, thì tôi mới có thể giúp cho cái người đó làm được. Tôi không thể nào vì một cái số tiền mà quý vị trả cho tôi mà tôi có thể làm một cái tờ trust hay làm một cái tờ di chúc, hay không phải nào vì cái sự chỉ định của một người khác mà nói là tôi phải làm như vậy, làm như thế kia. Nhưng quý vị sẽ thấy rằng là cái hậu quả của những cái việc làm sai trái đó, nó không phải chỉ là vấn đề dân sự mà nó sẽ đi đến cái chỗ hình sự nếu cái người nào đó không làm đúng theo như những cái gì đã được đưa ra bởi luật. Cho nên tôi mong rằng là khi cái chương trình về vấn đề luật Elder Law đưa tới cho quý vị sẽ thấy cái việc nó xảy ra như thế nào. Và nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Đã hết giờ rồi, tôi xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin trở lại với Khánh Thị.
Cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư 8 giờ rưỡi tới 9 giờ sáng ngày mai. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.